Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời toàn thể quý vị an toàn. Bữa nay là ngày vía Phật A Di Đà, mà cũng là ngày đầu tiên của đạo tràng Pháp Hoa tu gia hạnh Phổ Hiền. Ở trong đạo tràng Pháp Hoa là lấy cái ngày vía Phật Di Đà khởi đầu và kết thúc là ngày mà Đức Phật Thích Ca thành đạo, tức là vừa đúng 21 ngày, gọi là gia hạnh Phổ Hiền. Thì hôm nay ta gọi là ngày vía Phật Di Đà, thì có một số các Phật tử của mình á, thì không biết là cái ngày 17 tháng 11 gọi là vía Phật Di Đà này đó là căn cứ vào đâu mà chúng ta nói là ngày đó ngày vía. Tại vì trong tất cả các kinh Nguyên Thủy cũng như kinh Đại Thừa đó, thì ta chưa thấy kinh nào mà Đức Phật Thích Ca nói về ngày vía của Đức Phật A Di Đà, cũng như là nói về cái ngày vía của các vị Bồ Tát. Ngày vía này đó, tức là cái ngày sanh đó, ngày sanh của các vị Bồ Tát. Cho nên chúng ta chỉ có một cái ngày duy nhất là ngày sanh của Đức Phật Thích Ca, ta gọi là Phật đản sanh, tức là Đức Phật Thích Ca đản sanh. Thì chúng ta nói là ngày Phật đản sanh là ngày mùng 8 tháng 4 âm lịch. Ngày đó là ngày Phật đản sanh. Nhưng mà ngày mùng 8 tháng 4 âm lịch là đây là ta căn cứ theo cái lịch của Trung Hoa thời cổ. Tại vì Phật giáo Trung Hoa thì coi cái ngày đản sanh của Đức Phật Thích Ca là ngày mùng 8 tháng 4 năm Giáp Dần, tức là nó nhằm vào ở trong cái ngày mà Phật đản của bên Ấn Độ. Nhưng mà theo lịch Ấn Độ thì bảo là Đức Phật Thích Ca sanh ra ngày trăng tròn của tháng Vesak. Thành ra ngày trăng tròn của tháng Vesak thì nếu ta đem ta so lịch thì chúng ta thấy cũng đúng và cái ngày rằm tháng tư của chúng ta. Mà nếu hãy tính theo dương lịch thì người ta gọi là ngày trăng tròn của tháng năm dương lịch. Sau này đó là Hội Phật giáo Thế giới mới chọn cái ngày rằm tháng tư, hay là cái ngày trăng tròn của tháng năm dương lịch gọi là ngày Phật đản. Và Liên Hiệp Quốc cũng công nhận cái ngày trăng tròn tháng Vesak, tức là rằm tháng tư hay là ngày trăng tròn của tháng năm là làm ngày lễ Phật đản. Phật đản này là chỉ cho Đức Phật Thích Ca đản sanh. Ở bên Đại Thừa thì lại có thêm những cái ngày ta gọi là ngày vía của các vị Bồ Tát. Bên Nguyên Thủy thì không có cái ngày vía của các vị Bồ Tát. Thì cái ngày vía của Bồ Tát thì chủ yếu ở đây là chúng ta có cái ngày vía của Bồ Tát Quan Âm là nhiều nhất. Tức là trong một năm chúng ta có cái ngày 19 tháng 2, rồi 19 tháng 6, rồi 19 tháng 9. Thì cái trường hợp đó là vía Quan Âm chúng ta có tới 3 ngày gọi là vía của Bồ Tát Quan Âm. Thì như vậy ta không biết là Đức Quan Thế Âm sanh vào ngày nào, phải không? Sanh vào ngày nào mà lại có tới 3 ngày vía thế này. Thì cái thứ hai nữa đó là người ta gọi là vía của Bồ Tát Văn Thù, rồi vía của Bồ Tát Phổ Hiền, rồi vía của Bồ Tát Địa Tạng, tức là ngày sanh của các vị Bồ Tát. Rồi chúng ta lại có thêm cái nữa là ngày vía của Đức Phật Di Đà, hay là chúng ta có thêm cái nữa là ngày vía của Phật Dược Sư. Thì bây giờ đó, tất cả những cái ngày này đó, thì chúng ta nghĩ rằng á, Bồ Tát Quan Âm á, là sanh ở đâu? Cái ngày sanh là 19 tháng 2, 19 tháng 6, 19 tháng 9. Tức là ngày tới sanh tới 3 lần nữa. Mà sanh ở đâu? Thành ra Đức Phật Thích Ca thì sanh ở thành cái Ca Tỳ La Vệ. Cái này là thực trong lịch sử có này. Còn Bồ Tát Quan Âm ba ngày vía này đó, chúng ta không biết ngày sanh ở đâu hết. Rồi tới Đức Phật Di Đà thì sanh vào cái ngày 17 tháng 11 âm lịch, tức là lịch Trung Hoa. Thì bây giờ đó, ngày Đức Phật Di Đà sanh ở đâu? Rồi đó, Bồ Tát Địa Tạng đó, thì sanh vào cái ngày 30 tháng 7 âm lịch. Thì bây giờ đó, ngài cũng sanh ở đâu đây? Ngài Văn Thù Phổ Hiền. Ngài Phổ Hiền thì sanh ngày 21 tháng 2. Mà tất cả những cái ngày vía mà của Phật và Bồ Tát Đại Thừa này nữa, thì ta thấy hầu hết là phát xuất từ Trung Hoa, tức là lịch Tàu. Lịch Tàu. Thì như vậy đó, ta bảo là chịu ảnh hưởng của Phật giáo Trung Quốc. Thì có người thì họ bảo rằng cái này là do Trung Quốc đặt ra chứ không có thực. Nhưng mà nếu hãy Trung Quốc đặt ra mà không có thực thì tại sao lại là nhiều người theo và nhiều nước theo? Tức là tất cả các nước theo Đại Thừa, nó không phải có cái lý do nào đó. Cho nên về mặt lịch sử thì cái chuyện này ta không thể biết được. Nhưng mà về mặt tâm linh, về mặt tu hành á, thì chúng ta cảm được. Cho nên bây giờ đó, đây là chúng ta tu theo đạo tràng Pháp Hoa, ta theo Đại Thừa, ta phát quy về cái mặt tâm linh. Cho nên đó, ta tìm hiểu về cái việc này để chúng ta có một cái cảm nhận. Thì riêng về thầy á, mới ban đầu nghiên cứu về Phật học thì thầy cũng giống như tất cả mọi người khác, cũng có cái thắc mắc. Rồi đó, thậm chí có người bảo là kinh điển Đại Thừa không phải là kinh của Phật, không phải do Đức Phật Thích Ca nói ra. Đó là một số những người mà chuyên đi theo về Phật giáo nguyên thủy, tức là Nikaya. Thì tại vì thấy trong tạng Nikaya không có những chuyện này, mà tại sao ở trong Đại Thừa lại có? Cho nên thầy bắt đầu suy nghĩ cái này. Suy nghĩ về từ cái Phật giáo nguyên thủy của Đức Phật Thích Ca đây mà lần lên, chúng ta mới phát hiện ra một cái thế giới mà bao la, cái thế giới của tâm linh là cái chỗ mà chúng ta hướng tới. Chứ nếu mà nói về cái thế giới lịch sử thì Đức Phật Thích Ca sanh trên đất Ấn Độ. Rồi lúc bây giờ đó, nếu ta theo Đức Phật Thích Ca cũng có nghĩa là ta theo cái văn hóa Ấn Độ sao? Đây là cái điểm quan trọng ta thấy. Cho nên người Phật tử chúng ta, dầu nguyên thủy hay là Đại Thừa nữa, chúng ta cũng nhìn về Đức Phật Thích Ca, nó có một cái khác hơn lịch sử một chút. Thì đây ta gọi là Phật tử. Nên thầy nói là cái người mà kinh Pháp Hoa gọi là có căn lành, tức là có niềm tin, thì cái trường hợp này chúng ta có con mắt của niềm tin. Thì bây giờ để chúng ta nhìn lịch sử, nhưng mà chúng ta có một cái nhìn xa hơn lịch sử một chút. Đây thầy gọi là lịch sử tâm linh. Đây là thế giới của tôn giáo. Nếu người nào không có căn lành và không mở được con mắt niềm tin thì không thể nào mà thấy được cái thế giới siêu hình, thế giới tâm linh ta. Cho nên bên Phật giáo nguyên thủy thì ở bên Tạng Nikaya, tức là cũng công nhận Đức Phật Thích Ca là Thái tử Siddhartha ở thành Ca Tỳ La Vệ đi xuất gia tu thành Phật. Nhưng mà bên Phật giáo nguyên thủy nói thêm cái đó, nói thêm cho chúng ta thấy cái đó là gì. Tức là Phật giáo nguyên thủy cũng công nhận là chỉ có một Đức Phật Thích Ca duy nhất thành Phật. Còn từ đó đến nay đó thì không có ai thành Phật nữa. Này là Phật giáo nguyên thủy. Từ khi mà Đức Phật Thích Ca vào Niết Bàn tới bây giờ nữa thì không có ai thành Phật nữa. Nhưng mà trong Phật giáo Nguyên Thủy đó, bảo là trước Đức Phật Thích Ca còn có Đức Phật Ca Diếp. Trước Đức Phật Ca Diếp đó, còn có Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni. Trước Phật Câu Na Hàm Mâu Ni thì lại có Đức Phật Câu Lưu Tôn. Thì ở trong cái hiền kiếp này đó, gọi là hiện tại hiền kiếp này, ở tại thế giới này đó, Phật giáo Nguyên Thủy công nhận có bốn Đức Phật. Bốn Đức Phật ở hiền kiếp này. Khởi đầu là Đức Phật Câu Lưu Tôn, Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni, Đức Phật Ca Diếp và Đức Phật Thích Ca, bốn vị. Thì bây giờ bốn Đức Phật á, mà hiện tại hiền kiếp này đó, là nằm ở phía bên tay trái của Thầy thời đây. Đức Phật Câu Lưu Tôn là ngay đằng sau lưng Thầy, Câu Na Hàm Mâu Ni, Ca Diếp và Đức Phật Ca. Đây là hiện tại hiền kiếp. Đó. Phật giáo Nguyên Thủy chỉ thấy tới đây thôi, và Kinh Nguyên Thủy chỉ ghi tới đây thôi. Nhưng mà ta căn cứ theo Kinh Nguyên Thủy ta tu hành á, ta tu hành thì đương nhiên là huệ sanh ra. Cái quan trọng nhất của người tu là chỗ đó. Ta nói người tu mà không có trí tuệ chỉ biết lịch sử thôi. Còn cái người tu mà phát được cái trí tuệ vô lậu đó, đây ta gọi là tu chứng. Nên bên Phật giáo Đại Thừa nó quan trọng nhất là cái chỗ tu chứng, chứ không phải là quan trọng ở trong hình thức lịch sử. Các Phật tử nên nhớ chỗ đó. Cho nên lịch sử nó như thế này, nhưng mà trong lịch sử có nhiều điều ta cũng không biết được nữa. Lịch sử là ghi như vậy, nhưng mà sự thật thì ta không biết được. Không biết hết lịch sử, tức là không biết bề trái của nó. Không biết được bề trái của lịch sử. Tại sao nó như vậy? Đây là một cái thế giới mà ta gọi là thế giới huyền bí. Mà ta tu hành này nữa, để ta mở con mắt trí tuệ, để ta khám phá ra cái thế giới huyền bí, tức là đằng sau lưng chúng ta này. Đây là cái việc mà quan trọng. Cho nên cái thế giới Đại Thừa hay là cánh cửa Đại Thừa mở ra cho chúng ta này nữa, là do những người tu chứng phát được trí tuệ vô lậu. Ở đây không phải ai cũng có hết. Nhưng mà Phật giáo Nguyên Thủy thì ghi nhận thêm một điều là sau khi Đức Phật Thích Ca vào Niết Bàn thì có 16 vị La Hán. Có 16 vị La Hán trong thời Đức Phật Thích Ca nữa, nguyện tái sanh lại ở trong tất cả các quốc độ để duy trì chánh pháp của Đức Phật cho tới khi Đức Phật Di Lặc ra đời thành Phật. Đây là Kinh Nguyên Thủy này. Đây là Đức Phật Thích Ca huyền ký, tức Đức Phật nói. Có nghĩa là Đức Phật biết được những cái điều mà người khác không thể nào biết được. Cho nên lúc bây giờ Đức Phật mới có cái phân định cho chúng ta thấy. Nếu người nào mà tu chứng được sơ quả, đây là Nguyên Thủy, tu đà hoàng, tu chứng được sơ quả tu đà hoàng, thì cái người đó có thể biết được kiếp trước của mình, và cũng có thể biết được kiếp sau của mình, biết được một kiếp. Đây tất cả các Phật tử chúng ta nữa, nếu ta tu theo Nguyên Thủy, chúng ta cũng mong cái này. Tức là ta biết được ta từ đâu sanh lại đấy, và sau khi chết chúng ta về đâu. Nếu hãy biết được cái này nữa thì cái trường hợp này chắc chắn là ta không đọa. Cho nên từng bước ta đi lên cho đến khi đắc quả La Hán là cao nhất. Đây là Nguyên Thủy, biết được một kiếp. Nhưng mà cái người muốn biết được một kiếp của mình á, mình chết mình đi về đâu á, và mình từ đâu tới đây nữa, muốn biết được nhiều đó thôi, thì bây giờ chúng ta phải tu cái gì đây? Đây là cái điểm quan trọng nhất. Người theo Phật giáo Nguyên Thủy đó, là phải cố gắng thực tập thiền quán. Tức là đầu tiên là áp dụng cái thiền tứ niệm xứ trước. Tu cái thiền tứ niệm xứ này đó, để chứng được cái pháp không đầu tiên. Cái pháp không này có nghĩa là ta không lệ thuộc xã hội, ta không lệ thuộc thiên nhiên. Thì cái này chúng ta có thể biết được những cái mà người thường mới biết được. Đây trên bước đường tu, cái thực chất ấy, Thầy nói là Nguyên Thủy và Đại Thừa gặp nhau là chỗ này. Thế nên chúng ta tu theo Đại Thừa, ta không dại khờ gì, ta chống Phật giáo Nguyên Thủy. Đương nhiên cái người mà thiệt ra tu theo Phật giáo Nguyên Thủy đúng cũng không dại khờ gì mà chống Phật giáo Đại Thừa. Cho nên ở trên cái lập trường này đó, mà giữa thầy tu theo Đại Thừa, khi thầy quan hệ với tất cả các cái vị mà chân tu ở các nước theo Nam truyền đó, thì nhìn nhau rất là thân thương, rất là gần gũi, mà có thể hỗ trợ cho nhau để mở con đường tâm linh của mình. Thầy đã nói gì thì nói, nhưng mà gặp nhau á thì nghĩ à, thầy có biết được thầy từ đâu tới chưa? Cái câu hỏi đầu tiên á, có biết được mình từ đâu tới chưa? Nếu mà có một người nào đó mà nói á, thầy từ đâu tới đây đó, mà thầy có cảm giác đúng của mình đó, thì thầy nói cái người này là họ đã chứng sơ quả rồi đó, họ đã biết được việc. Đây là trên bước tường thủ, cái thực chất của tu hành chúng ta này. Đây người ta gọi là bạn đạo, bạn tri thức trên bước đường tu. Mà khi thầy nói như vậy, các Phật tử đừng lầm với những người mà họ lợi dụng cái vấn đề mê tín của ta, gọi là soi căn, biết không? Họ soi căn, họ gạt đó. Thế nên có những người mà họ gạt, các Phật tử mình nghe. Thế nên có những ông thầy tu mà gạt người ta soi căn. Nhìn cái người này nó ông đời trước là con heo, phải không? Nhìn người kia nó ông đời trước con rắn. Nhìn người này nó ông đời trước con cọp, phải không? Đây là cái điều quan trọng nhất đấy. Thế nên có một số những ông thầy mà bùa ngải thường hay làm này, mà thầy nhìn thì thấy là hậu vận không tốt, cho nên cái này tà, ta tránh. Họ biết được thiệt, mà ta có cảm giác cái này đúng thực. Thầy trên bước đường tu đó, thầy luôn luôn lúc nào cân nhắc đó, mình từ đâu tới đây, rồi tới đây mình làm cái gì, rồi sau này mình ra đi mình về đâu. Đây là cái người tu mà ở trong Phật giáo Đại Thừa chúng ta đó. Phật giáo Nguyên Thủy cũng vậy thôi. Cái sợ nhất của chúng ta đó là chưa biết được khi mình chết về đâu. Chưa biết. Cho nên cố gắng thực hiện. Mà Đức Phật dạy mình tu theo Nguyên Thủy hay là tu theo Đại Thừa cũng được, cái quan trọng nhất là phải biết được chỗ về. Biết được chỗ về. Nguyên Thủy cũng biết được chỗ này, mà Đại Thừa cũng biết được chỗ này. Còn nếu mà tu bất cứ pháp gì cao hay thấp không biết, nhưng mà cuối cùng không biết được cái chỗ về của mình á, thì cái chỗ này rất là nguy hiểm, coi như là đọa đấy. Cho nên á, muốn biết được cái chỗ này nữa, là bên Phật giáo Nguyên Thủy bảo là thực tập cái thiền tứ niệm xứ để đạt tới cái chỗ không bị xã hội chi phối, không bị thiên nhiên chi phối. Cái này là cái pháp tu của người ta nữa. Đại Thừa ta không làm này chứ. Thế nên ta thực tập bất cứ pháp môn nào thì cũng đưa tới cái chỗ không bị xã hội chi phối, không bị thiên nhiên chi phối. Cho nên tất cả mọi người chúng ta đây, dù tu pháp nào nói là cao siêu mấy đi nữa mà ta còn bị xã hội chi phối, ta coi như là chưa có, vẫn kẹt ở trong sanh tử thôi. Xã hội chi phối này nói rõ đó, là trong đạo tràng chúng ta gọi là bốn cái tướng, phải không? Bốn cái tướng này: buồn, giận, sợ, lo. Ta nói các Phật tử coi kiểm lại xem mình còn bốn cái này không. Ta nói còn buồn không, còn giận không, còn mừng không, còn vui không. Thành ra cái trường hợp nói gì thì nói, phải không? Nói gì thì nói, nhưng mà chọc tức chúng ta một cái là nổi khùng lên ấy, là coi như là rồi hỏng. Chắc chắn con đường Atula không thể nào tránh khỏi nó. Dầu tu bao nhiêu phước đi nữa đó, thì sanh vô đó, trong thế giới đó, để chịu những cái khổ của Atula do cái sân nghiệp của mình sanh. Đây là cái việc quan trọng. Còn nếu mà được người ta khen một cái đó, là mừng nở mũi ra, phải không? Thế này thì sao? Đây là cái điểm quan trọng nhất. Coi chừng cái này đi vào con đường súc sanh ấy, rất nguy hiểm cho ta. Cho nên trên bước đường tu chúng ta gọi là tận diệt cái này, tận diệt tất cả như này. Tức là người bên ngoài họ khen ta cũng thế, mà họ chê ta cũng thế, thành ra ta vẫn là ta thôi. Mình tự biết mình. Cho nên cái lập trường của thầy là khi thầy bắt đầu khởi tu, thầy thường nói là thầy tự biết, Phật biết. Còn những người khác đó, họ không biết là thôi kệ họ. Cái này đâu quan tâm, đâu quan trọng. Cho nên trong cuộc đời đầy vinh nhục này, mình đâu bận tâm chuyện này. Mà không bận tâm nữa, tức là chứng tỏ rằng mình không bị xã hội chi phối. Thành nên xã hội chi phối mình là chi phối. Mình còn ham muốn thì nó sẽ dụ dỗ mình nữa. Mình còn ham muốn bị dụ dỗ nữa. Mà cái ham muốn này chủ yếu Đức Phật dạy mình cái gì? Ham tiền, ham sắc, ham danh, phải không? Ba cái ham này đó, các Phật tử tự kiểm. Trên bước đường tu đó là phải tự kiểm điểm cái này. Thực tu là như vậy đó. Nhưng mà kiểm này bằng cách nào? Đức Phật dạy chúng ta đó, chúng ta có những cái đối tác. Cho nên có những người họ khen ta, thì ta tự kiểm lại xem coi ta có mừng không. Người chê ta, ta có buồn không? Ta có khổ không? Nếu không có một cái đối tác như thế thì ta không làm sao ta biết được. Đây là trên bước đường tu. Nên bây giờ ta được khen nhiều quá rồi nữa, thì dục đụng một người nào chê ta, ta thay đổi liền. Thành ra thầy có nhiều cái người bạn đồng tu mà bảo là tu thiệt, tu kỹ, phải không? Đạo đức đàng hoàng đó. Nhưng mà quên mất cái chỗ này, sai một chút này thôi. Sai một chút chỗ này thôi. Tại vì con người mình tu, mình đàng hoàng, mình tốt quá đi, cho nên ai thấy mình quý trọng hết á. Cho nên ai thấy cũng chắp tay xá cúi đầu bạch thầy, thưa thầy, biết không? Thậm chí có những người mà đáng cha mẹ mình mà cũng kêu bằng thầy xưng con mà. Mình thấy có bộ tốt quá, biết không? Sướng quá nữa. Cái này hỏng rồi. Cho nên như khi mà giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, thì lúc bây giờ họ mời đi học. Thì lúc bây giờ vô ở trong cái lớp học, gặp một cái chị bí thư, chị mặc cáo bà ba, chị lên chị đứng chị nói chuyện. Thì cái trường hợp này nữa, mấy thầy hơi khó chịu rồi. Hồi nào giờ mình làm thầy chứ, bây giờ sao cái bà này giờ lên làm thầy mình? Bà này hồi trước bà bán rau ngoài chợ mà, phải không? Những người làm cách mạng nhiều khi người ta ẩn vô đó đâu biết. Thành cái bà này công quả mà, thường vô chùa mình mà giờ lên lãnh đạo. Thành ra có những người nữa tới, chẳng những là không chấp tay, không xá, không cung kính, mà kêu mấy thầy nữa bằng anh, phải không? Mấy thầy giật mình thấy buồn quá, nói với thầy, thầy nói như vậy là đọa rồi đó. Thành ra tu bao nhiêu năm mà bây giờ như vậy là đọa rồi. Tức là cái căn bản nhất Đức Phật dạy mình đó, là được cung kính cũng không mừng, mà xem thường mình cũng không giận. Mình tự kiểm lại mình, tự kiểm lại mình, cái này quan trọng. Đây là trên bước đường tu. Cho nên Phật giáo Nguyên Thủy là thực tập cái pháp này. Nhiều khi thực tập cả một cuộc đời mình để ra khỏi sanh tử. Bây giờ Đại Thừa mình cũng phải vậy chứ. Cũng phải thực tập cái này. Không thực tập thì không ra khỏi sanh tử đâu. Cho nên không bị xã hội chi phối nữa. Tức là không có một cái vui buồn vinh nhục ở đây nữa. Mình biết mình rồi. Cho nên thậm chí cao hơn bước nữa đó. Như là Thánh Gandhi bảo rằng, khi mà